Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Dân Cà Buột và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha viết thư cho giáo phận ở Mexico bị ảnh hưởng bởi bạo lực của nạn buôn ma túy.
Mexico. Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho Đức Cha Cristóbal Sancho Gracia, giám mục giáo phận Apatzingán ở Mexico, để bày tỏ lời cầu nguyện của Ngài và động viên các tín hữu trước tình trạng bạo lực do các băng đảng ma túy tranh giành quyền lực kiểm soát trong khu vực.
Trong lá thư được Đức Cha Asensio Garcia đọc trong thánh lễ tại thành phố Aguililla vào ngày 18 tháng 7, Đức Thánh Cha viết: tôi đã nhận được tin tức về những đau khổ to lớn do các cuộc đối đầu bạo lực giữa các băng đảng ma túy cạnh tranh, ảnh hưởng đến cư dân của các thị trấn nằm trong lãnh thổ của giáo phận mà Chúa đã trao phó cho Đức Cha chăm sóc mục vụ. Đức Thánh Cha khẳng định, bầu khí kinh hoàng và bất an ảnh hưởng đến người dân không có khả năng tự vệ là trái với ý muốn của Thiên Chúa. Chúa muốn tất cả con cái của người sống trong một bầu khí an toàn của sự thanh bình và hòa hợp. Thành phố Aguililla của bang Michoacán của Mexico là trung tâm của bạo lực do cuộc chiến giữa băng đảng Jalisco Nueva Generación Cartel và đối thủ Carteles Unidos của nó. Những tội ác tàn bạo xảy ra trong khu vực đã khiến sứ thần tòa thánh tại Mexico, Đức Tổng giám mục Franco Coppola, quyết định đến thăm giáo phận Apatzingán và cử hành thánh lễ tại Aguililla vào ngày 23 tháng 4 năm nay. Chuyến thăm của Đức sứ thần đã khiến các cuộc đối đầu giữa các kẻ buôn ma túy tạm dừng một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cuộc đổ máu lại tiếp tục ngay sau khi sứ thần tòa thánh trở lại Mexico City. Các cư dân đã kiên quyết yêu cầu chính phủ Mexico bình định khu vực. Đức Thánh Cha chia sẻ với Đức Cha giáo phận Apatzingán và cộng đoàn dân Chúa những đau khổ và lo âu. Ngài cầu nguyện xin Chúa Giêsu, vua bình an, ban cho người dân sự bình an của Chúa. Đức Thánh Cha cũng xin cho họ được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần để họ có thể tiến bước trong cuộc sống và xin người giúp họ vác thập giá và những đau khổ của họ bằng sự hiền lành, sức mạnh và sự kiên nhẫn. Ngài nhắn nhủ rằng, họ không đơn độc, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Giáo hội là người mẹ quan tâm, gần gũi với tất cả những ai đau khổ. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu của Apatzingán hãy tin cậy nơi Chúa Giêsu, đừng sợ chống lại bạo lực, vốn là điều xuất phát từ kẻ ác, bằng tình yêu thương, lòng thương xót và sự tha thứ, xuất phát từ trái tim của Đấng Cứu Độ. Ngài cũng cầu xin Chúa hoán cải trái tim của những người chịu trách nhiệm về cái chết và sự hoàn tàn, và nó cũng truyền cảm hứng cho những người có trách nhiệm vì lợi ích chung để dân thân xóa bỏ tội phạm và sự trừng phạt.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Tòa Thánh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.
Bộ Giáo dục của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký hiệp định thư với Bộ Giáo dục Công giáo của Vatican để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.
Hiệp định thư đã được ký bởi ông Husab bin Ibrahim Al-Hammadi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, và Đức Hồng Y Giuseppe Versadi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và Chủ tịch Tổ chức Tòa Thánh Gravissimum Educationis. Việc ký kết hiệp định thư đánh dấu chuyến thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng Francisco đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào năm 2019 và nhấn mạnh sự nhiệt tình của cả hai bên trong việc tăng cường mối quan hệ hiện có. Dựa trên việc ký kết tài liệu về tình huynh đệ bởi Đức Thánh Cha và Đại Imam Hamed Entayi, hiệp định thư sẽ thúc đẩy đối thoại và tình huynh đệ nhằm đạt được công lý và hòa bình, cũng như thúc đẩy giáo dục và khuyến khích sự hợp tác trong giáo dục trong tất cả các giai đoạn của nó. Hiệp định thư cũng đảm bảo vệ quyền con người, tăng cường tình liên đới và tôn trọng các nền văn hóa khác, cũng như thúc đẩy việc thiết kế các chương trình trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo dục. Bên lề việc ký kết hiệp định thư, ông Al-Hammadi và Đức Hồng Y Versadi đã tổ chức một cuộc họp thảo luận về các vấn đề giáo dục khác nhau và các cách thức để tăng cường hợp tác giáo dục giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Vatican.
Các nữ tu y tá bị tấn công, khoa cấp cứu bệnh viện Công giáo ở Ấn Độ phải đóng cửa.
Ấn Độ, khoa cấp cứu của Bệnh viện Công giáo Nazareth ở Mokama, phía đông nam Patna thuộc bang Bihar, Ấn Độ, đã phải đóng cửa sau khi các nữ tu làm việc tại đây bị tấn công vào ngày 16 tháng 7.
Theo Sir Ajana Kunat, quản lý của bệnh viện, một nhóm khoảng 30 người đã tấn công các nữ tu dòng Bác Ái Nazareth đang điều hành bệnh viện. Họ đập phá khoa cấp cứu. Theo tường thuật, Nhóm này đã đưa đến bệnh viện một người đàn ông bị thương nặng vì trúng đạn. Nhưng khi bác sĩ đến khám và cấp cứu thì thấy anh ta đã chết. Đám đông khẳng định rằng người đàn ông này vẫn còn nhịp tim. Họ đe dọa và khủng bố các nhân viên y tế, người bảo vệ và các bệnh nhân khác. Đám đông đánh đập dã man Sir Aruna Keketa, người đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu, trong khi một số cảnh sát của Mokama chỉ đứng nhìn. Bệnh viện hiện chỉ có dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú đối với sản phụ khoa, và cũng có các hoạt động như phòng thí nghiệm, chụp X quang, siêu âm và quầy thuốc, cũng như khoa vật lý trị liệu. Sir Kunat khẳng định, cơ sở của chúng tôi phục vụ cho lãnh thổ và người dân địa phương, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, quan tâm của mọi người là bảo tồn và giữ cho nó hoạt động. Bệnh viện Nazareth bắt đầu hoạt động vào năm 1948 với 25 giường bệnh và dần dần vào năm 1965 đã phát triển thành cơ sở có 150 giường. Nhà dòng bắt đầu hoạt động theo lời mời của giám mục Patna và các tu sĩ dòng tên. Vào năm 1984, bệnh viện được mở rộng với quy mô 280 giường với sự giúp đỡ của một cơ quan tài trợ của Đức. Các nữ tu dòng bác ái Nazareth cũng đã khởi động một số dự án y tế như Mahila Mandans, một chương trình trích ngừa, chương trình bệnh lao và bệnh phòng. Vào năm 2004, bệnh viện bắt đầu thành lập trung tâm hỗ trợ cộng đồng để điều trị bệnh AIDS. Trong hơn 70 năm qua, bệnh viện đã điều trị cho hàng trăm ngàn người, hầu hết là người nghèo từ nhiều quận Bihar, Tây Bengal và thậm chí từ biên giới của Nepal, và cũng tổ chức các khóa đào tạo cho y tá và nhân viên y tế.
Đức Hồng Mirai, người dân Liban như đàn chiên không người chăn dắt.
Diman, Đức Hồng Mi Bechara Bojotrai, thượng phụ công giáo Maronit, tiếp tục lên tiếng về cuộc khủng hoảng tại Liban, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Liban đang đói khát và suy sụp như đàn chiên không người chăn dắt.
Trong bài giảng Thánh lễ Chủ nhật ngày 18 tháng 7, Đức Thượng Phụ đã đề cập trực tiếp đến tình hình chính trị tại Liban. Sau khi Thủ tướng được chỉ định Sahal Hariri tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ thành lập nội các mới. Ngài nói, do cuộc khủng hoảng, người dân Liban đói khát và suy sụp, như đàn chiên không người chăn dắt. Nhưng trong tình trạng bế tắc này, mọi người vẫn còn tin tưởng vào sự cầu bầu của Thánh Chaper với niềm tin rằng Ngài sẽ không để Liban sụp đổ. Theo Đức Hồng Y, điều cấp bách cần phải làm ngay là tìm một đại diện chính trị người Sunni để giao phó việc thành lập một chính phủ mới. Ngài nhấn mạnh, quốc gia đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng quốc gia. Để vượt qua nó, bên cạnh sự hỗ trợ của các nước khác, đòi hỏi mọi người phải nỗ lực. Chỉ bằng cách này, đất nước mới có thể tái hiện bức tranh về sự chung sống giữa những khác biệt, điều tạo nên bản sắc của Liban. Đức Hồng Y chỉ ra một loạt các điểm tiêu cực nếu chính phủ không được thiết lập. Nếu không có một chính phủ vững chắc và được quốc tế công nhận, Liban không thể tiến bước. Nếu không có chính phủ thì nạn tham nhũng ngày càng gia tăng và các đảng phái mặc sức sử dụng quyền lực. Nếu không có chính phủ thì việc điều tra vụ nổ Beirut năm ngoái sẽ bị ngưng lại. Nếu không có chính phủ thì yêu cầu cấp bách về việc kiểm soát của Ngân hàng Trung ương và hệ thống chống lãng phí và cướp bóc các nguồn lực công sẽ bị loại bỏ. Đức Hồng Y kết luận, chính sự bất đồng của các lực lượng chính trị và sự tê liệt của thể chế ngày càng khẳng định rằng người ta chỉ có thể thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách triệu tập một hội nghị quốc tế cho Liban dưới sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc. Hiện nay, các chính trị gia của đất nước không thể giải quyết các vấn đề đơn giản hàng ngày như rác thải, điện, thực phẩm, thuốc và chất nổ. Họ không có khả năng chống tham nhũng, hỗ trợ cơ quan tư pháp.
Cuộc thi Thánh Francisco Assisi và Carlo Acutis vì một nền kinh tế huynh đệ năm 2022.
Roma. Giáo phận Assisi Nocera Umbra Guardado Tadino tổ chức lần thứ hai cuộc thi quốc tế liên quan đến nền kinh tế huynh đệ phổ quát mang tên Chân Phước Carlo Acutis và Thánh Francisco Assisi.
Giáo phận mời gọi các tòa sứ thần tòa thánh, các hội đồng giám mục, các hội dòng khắp nơi trên thế giới tham gia cuộc thi quốc tế lần thứ hai vào năm 2022 với chủ đề Thánh Francisco Assisi và Carlo Acutis vì một nền kinh tế huynh đệ. Cuộc thi do giáo phận Assisi Nocera Umbra Guardado Tadino tổ chức với mục đích thúc đẩy đổi mới nền kinh tế được đánh dấu từ tình huynh đệ phổ quát của tất cả nhân loại, bắt đầu từ tình trạng và quyền lợi của những người yếu thế và thiệt thòi nhất, theo cái nhìn tin mừng về tình phụ tử duy nhất của Thiên Chúa và về kế hoạch yêu thương của người dành cho tất cả nhân loại. Hạn chót cuộc thi vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, các tham dự viên dưới 35 tuổi sẽ được ưu tiên tuyển chọn. Giải thưởng cho người chiến thắng cuộc thi lên tới 50.000 euro. Một chiếc khăn để ghi nhớ chiếc áo choàng giám mục Assisi đã che cho thanh niên Francisco khi ngài thực hiện hành động cởi bỏ bộ quần áo sang trọng với một tấm bảng có ảnh của Thánh Francisco Assisi và Thánh Carlo Acutis. Cuộc thi về nền kinh tế huynh đệ được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2020. Viện Serafico Assisi đã nhận được giải thưởng cuộc thi này. Trong dịp đó, Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục địa phương, nhắc lại, đây là một sự lựa chọn mang tính biểu tượng, không chỉ kỷ niệm 150 năm thành lập tổ chức, mà trên hết là ơn gọi của tổ chức là hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sài Gòn cách ly, virus bác ái lây lan. Nữ tu làm gì trong những ngày cách ly?
Kính thưa quý thính giả, những ngày này quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đang trải qua những ngày đau buồn lo âu khi số ca nhiễm virus corona mỗi ngày lên đến con số hàng ngàn. Các tỉnh thành ở miền Nam đã áp dụng chỉ thị 16, gia tăng giãn cách xã hội, hạn chế đi lại để giới hạn sự lây lan và hy vọng chặn đứng đại dịch. Thế mà con virus bé tí xíu không nhìn thấy được đó lại cứ tiếp tục lây lan với tốc độ kinh hoàng. Tuy thế, có một loại virus khác cũng lây lan với tốc độ nhanh không kém, nhưng không gây ra thiệt hại, ngược lại mang lại niềm vui, an ủi, trợ giúp cho bao nhiêu người đang lâm vào cảnh khó khăn. Đó chính là virus yêu thương bác ái. Những ngày này, bên cạnh các tin buồn về số ca nhiễm, trên báo chí và mạng xã hội cũng có rất nhiều tin vui từ các tấm lòng yêu thương quảng đại của những người dân Việt Nam ở khắp nơi, dưới đủ mọi hình thức, bằng đủ mọi phương cách, để gọi là sống tinh thần lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, truyền thống liên đới yêu thương của người Việt Nam. Và các tín hữu Công giáo Việt Nam cũng là những người đang rất thực tế và nhiệt thành thực thi giới răn yêu thương của Chúa Giê-xu. Ở mọi cấp độ, giáo xứ, giáo phận, dòng tu, tổ chức bác ái, cá nhân đều có những chương trình để chia sẻ và hỗ trợ nhau. Những nơi bị dịch tương đối nhẹ hơn đang hỗ trợ cho những nơi là ổ dịch như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Miền Nam đang là điểm đến của những chuyến xe yêu thương chở các y bác sĩ, lương thực đến giúp cho những tâm dịch đang bị cách ly. Rất nhiều người thiện nguyện giúp tìm kiếm và phân phối hàng hóa thực phẩm cho những người dân thiếu thốn vì giãn cách xã hội. Các tu sĩ đăng ký tham gia chương trình phòng chống dịch, những bếp ăn không đồng cho những người lao động xa quê mất việc, các sinh viên bị kẹt lại tại các ký túc xá. Đảo qua một vòng trên Facebook, những thông tin về các hoạt động bác ái của các dòng tu rất nhiều, đặc biệt là các dòng nữ. Cùng theo chân một số nữ tu trong hành trình tìm kiếm rau xanh, có thể gọi là kim cương xanh trong thời gian cách ly, những hộp cơm tình thương, shipper thực phẩm đến những khu cách ly, mới thấy được tình người trong đại dịch chan chứa biết bao và lòng tốt có sức lôi kéo thu hút như thế nào.
Sài Gòn bắt đầu giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 9 tháng 7. Những ngày này, những người làm công việc kiếm sống thường nhật như bán vé số, chạy xe ôm hay xe taxi, những người nhặt ve chai gặp nhiều khó khăn. Ngày 12 tháng 7, có hai anh xe ôm đến bấm chuông một nhà dòng ở Tam Hà, Thủ Đức để xin gạo. Một anh giải bày: đã ba ngày nay chẳng ai thuê xe ôm nữa cả, đường xá vắng tanh. Sơ cho con xin miếng gạo về nấu cho hai đứa nhỏ, chan miếng nước mắm cho qua ngày sơ à. Rau xanh, thực phẩm rẻ nhất và bình thường nhất vào những ngày thường, thì trong hoàn cảnh cách ly hiện tại, khiến cho người có tiền cũng khó lòng tìm được rau xanh, củ quả. Có chăng là phải xếp hàng vài giờ ở siêu thị nếu được ra khỏi nhà, và sau đó mua với giá cao gấp nhiều lần. Một sơ viết trong nhật ký cách ly: ai cũng biết mùa dịch này gạo và mì tôm không thiếu. Cái thiếu nhất là cái bình thường nhất và rẻ rề, đó là rau. Nếu người ta nói gạo châu, củi quế, thì chắc hẳn mùa dịch này tại Việt Nam phải gọi rau là kim cương. Thế là các nhà dòng trở thành những siêu thị không đồng. Nhật ký của một nữ tu viết vào ngày 12 tháng 7: rau từ Đà Lạt gửi về, nhà dòng chỉ giữ lại một ít đủ dùng. Sơ bề trên chia sẻ với hàng xóm quanh tu viện mỗi người một ít. Vậy mà dù chẳng có thông báo siêu thị không đồng hay thông báo hôm nay có rau, chẳng biết sao bà con ở đâu kéo đến xếp hàng trật tự nhận rau. Loáng một cái, một sân rau sạch bách. Có người mẹ trẻ năn nỉ: sơ ơi, nhà con có con nít mà mấy hôm nay không có rau. Thế là sơ vào rổ rau của bữa trưa của nhà dòng mang ra cho chị một nắm. Một anh thanh niên hớt hải chạy tới. Sơ ơi, con xin ít rau cho khu cách ly, đã mấy ngày chẳng có rau. Các sơ ao ước tìm ra nguồn rau để cùng dân san sẻ với bà con.
Sài Gòn đang khát rau và các nữ tu đi săn rau. Đọc tâm tình trăn trở của các sơ, một ân nhân đến vườn rau Củ Chi không quên lời cầu nguyện. Xin Chúa giúp con, và con đã tìm được 300 ký cải xanh. Nhà vườn nghe nói làm từ thiện còn giảm giá cho một chút. Còn bà chị họ vận chuyển, nghe vậy cũng hỗ trợ cước vận chuyển. Sau đó thêm được 100 ký rau muống, 25 ký rau đây cho đầy nốt chuyến xe. Chủ vườn rau là người Công giáo, nên chỉ tính 300 ký rau cải, còn 100 ký rau muống biếu luôn. Đúng là virus bác ái đang lan nhanh, không chịu thua virus corona. Tìm được rau, 9 giờ tối xe tải đã tới cổng tu viện. Trong chớp mắt, 600 ký rau xuống khỏi xe tải. Xe tải vừa rời đi thì các sơ đã phân chia ra các túi để sáng mai anh chị em đến nhận là có. Các sơ đã trở thành siêu bốc vác rồi. Mùa đại dịch lại xuất hiện những viên kim cương xanh, đó là những trái chanh. Mọi người đang bảo nhau uống nhiều chanh để thêm vitamin C, tăng cường đề kháng. Hơn nữa giữa mùa mưa nhưng nắng nóng, chanh thôi cũng đủ để giải nhiệt và giảm cảm. Lại chạy đến các sơ, nhà dòng kia được tặng 6 bao chanh và 20 ký đậu bắp. Có chanh bây giờ được coi là đại gia rồi. Một chị lại cho nhà dòng 100 ký rau muống, thế là các sơ lại mang rau ra cổng tu viện. Loáng một cái, rau và chanh bay nhanh không tì vết. Sơ ấy chia sẻ, các sơ gọi là hôm nay nhà mình đánh úp, vì mấy hôm trước rau được mang ra cổng vào buổi sáng, hôm nay rau mang ra buổi chiều. Chẳng bao giờ có thông báo, ấy mà nhoáng một cái, chỉ còn cái bàn và cái rổ đựng chanh. Không còn nói đắt hàng như tôm tươi nữa, mà bây giờ phải nói đắt hàng như kim cương. Lần này phải xác nhận đúng thật là lòng bác ái lây lan. Sau khi đọc nhật ký Sài Gòn cách ly của một sơ, những vị ân nhân liên tiếp nhắn tin gửi hàng cứu trợ đến nhà của các sơ giúp cho các nơi đang cần. Từ Đắk Lắk, Cam Ranh, Đà Lạt và Sài Gòn, bao yêu thương dành cho người Sài Gòn đổ về.
Câu chuyện lùng rau của các sơ cũng hấp dẫn như chuyện đi tìm kho báu. Nhật ký của một sơ ghi lại, 12 giờ đêm, sơ tổng quản lý dòng nữ vương hòa bình Ban Mê Thuật gọi phone. Em đang ở đây nè, chị chỉ cho em vào chỗ nhà dòng chị với. Tôi bật dậy như cái lò xo, vui quá sức lấy mình, vì xe rau về với dân, cả xe chứ có ít đâu, chưa bao giờ được như vậy mà. Mới ngã lưng một tí, quên cả cơn buồn ngủ. Sơ tổng quản lý đã hỏi anh Google Maps, mà anh ấy không đi tu hay sao đó, anh ấy không biết địa chỉ của dòng Damenro Salima, nên anh chỉ lung tung. Sau đó anh bị rối, anh quay vòng vòng, làm sơ tổng quản lý hết sức sốt ruột. Tôi nói sơ chạy xe đến cầu vượt Linh Xuân, em sẽ ra đón. Thế là 12 giờ đêm, hai ma sơ là tôi với một sơ nữa, chạy như ma đuổi ngoài đường, đến chỗ hẹn. Rồi chiếc xe 4, 5 hay 6 tấn gì đó, dài lắm, hai ngăn chở đầy yêu thương từ Ban Mê Thuật xuống. Quý sơ nói là anh chị em giáo phận Ban Mê Thuật gom góp vào, nào là bí đỏ, bắp cải, khoai lang, cải thảo, thanh long, chuối, bơ, đầy chặt một xe. À còn gạo, nuôi vào mấy thùng mì tôm nữa chứ. Thương gì mà thương. Anh tài xế và sơ tổng quản lý không xuống xe, thậm chí đưa nước suối sơ cũng không mở cửa vì tránh tiếp xúc bao nhiêu có thể. Thật là một điều rất tốt. Còn các sơ dòng Damenro xe đang ngủ bật hết dậy, leo lên xe, tháo bạt, xuống rau rồi mới mở thùng xe. Thân con gái mà khỏe như con trai, những bao sú 30kg nặng trĩu, những bao khoai lang to vật vã. Khi rau xuống hết sân tu viện, các sơ rửa qua thùng xe và xe tải quay đầu về Buôn Mê Thuột ngay lúc 2 giờ sáng. Thế là vùng Thủ Đức hôm nay có 600 ký rau muống và những sản vật của Buôn Mê Thuột gửi về. Được biết các sơ dòng nữ vương hòa bình cũng thành những bốc vác rất thiện nghệ khi cho xe lên những bịch rau yêu thương gửi về Sài Gòn. Lần này thì các sơ lại thành siêu biệt động, hành động nhanh, dứt khoát, gọn lẹ. À mà bệ trên cũng mừng vì các sơ không cần đi tập gym, vì chỉ cần hoạt động bác ái là có một thân thể khỏe mạnh và một tâm hồn vui tươi rồi.
Những người bán vé số cũng là những người bị ảnh hưởng nhiều trong đại dịch bởi vì công việc bị ngừng. các sơ dòng Đa Minh Rosa Lima đã gửi gần 100 phần quà cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo. Khi gọi điện mời đến nhận quà, có cô tâm sự, cả hơn 2 tuần nay con ăn cơm với nước tương cho qua bữa. Có chú hỏi, ủa sao các sơ biết số điện thoại của con? Vâng, là vì các sơ đã gọi thẳng đến các đại lý vé số, xin họ cho danh sách những hoàn cảnh khó khăn thật sự. Và quả đúng là như thế. Người khiếm thị được người bại liệt chở đi nhận quà. Có cả hai vợ chồng đều khuyết tật, thương lắm. Có chú xe ôm kia nói, từ sáng tới giờ tôi chạy được có một cuốc à, và 2 tuần nay đều như thế. Chú cầm món quà mà rưng rưng nước mắt. Một cụ già đi nhặt ve chai ngồi bên vệ đường với đống chiến lợi phẩm nhưng gương mặt thật buồn. Một sơ đi ngang qua dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ cho biết nhặt được nhiều nhưng lại không có ai thu mua. Sau chia sẻ của sơ trên Facebook, đã có những người chia sẻ một tí để giúp cụ bà giữa những lúc khó khăn này. Virus bác ái ơi, sao đáng yêu thế?
Thời đại A Còng có đủ thứ shipper, nhưng chỉ trong đại dịch mới có sơ shipper, mà lại là super shipper. Nhật ký Sài Gòn cách ly số 14 viết, đêm qua chợp mắt được 2 tiếng, thì 12 giờ đêm rau của nhóm anh Việt Pearl Lê đã xuống tới cổng nhà dòng. Chuyến xe của các anh đêm qua toàn hàng ngon, salad non như bún, khoai tây đều tay, khoai lang, cần tây, bắp cải, món nào cũng tươi ra rói. 2 giờ sáng, xe từ Đà Lạt về, họ hẹn tận bệnh viện Hoàn Mỹ. 4 sơ trên 2 xe máy chạy chối chết, xuống gần 3 tấn hàng. Chia cho tu viện Mẹ Thiên Chúa một nửa để nấu cơm cho anh chị em đang cách ly ở phường Linh Xuân. Số còn lại mang về hợp cùng với rau nhận lúc 12 giờ đêm, chia cho các khu cách ly, các khu phong tỏa và các phòng trọ. Rau bữa nay đa dạng lắm, bắp cải, cải thảo, cần tây, khoai lang, chanh, cà chua và thanh long của nhóm bạn Nhi, mỗi phần rau 8kg. Vậy nên rau về sáng nay đã hết sạch. Thanh long của bạn Nhi là do duyên mà có. Bạn thông báo trên Internet, sơ du liền nhảy vào xin ngay và bạn ấy đã cung cấp hàng ngày. Ai nói lòng bác ái trên thế gian này không còn? Các sơ đem đến các khu phong tỏa, các khu cách ly và các phòng trọ. Ta nói niềm vui hôm nay thật tuyệt vời, đúng người nhận. Mấy cô chú phòng trọ nói, cả tháng nay chưa nhìn thấy cọng rau, thất nghiệp ở nhà nên không dám đi mua rau. Cả tháng thiếu rau thì nhận được túi rau này bù cho tháng trước và tháng tới nữa nha. Bởi vậy ta nói, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu sơ hay thiếu chất sơ, đó là rau. Các sơ đã làm shipper nhưng nhiều khi không kham nổi, mà thuê shipper thì viêm màng túi. Các sơ lên tiếng xin người lên dây cót, ngay lập tức có người đáp lời ngay. Quả thật lòng thương xót của Chúa đã chan hòa trên con cái Chúa và lan tỏa cho mọi người. Virus bác ái chắc chắn sẽ không chịu thua COVID đâu. Rất cần lắm những tấm lòng bác ái, rất cần lắm những mẫu gương bác ái để sưởi ấm tâm hồn, khích lệ tinh thần và thúc đẩy chúng ta sống dưới ranh của Chúa. Quý vị có những câu chuyện tâm tình trong mùa đại dịch, xin gửi đến Vatican News tiếng Việt để cùng chia sẻ cho mọi người. Email tiengviet@vaticannews.va hoặc qua tin nhắn trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Huyền nhiệm ơn gọi giữa đời.
Có gì khó khăn hãy kêu cầu Đức Mẹ, vì Chúa cao lắm mình không kêu tới đâu. Thật lạ vì câu nói này được thốt lên từ tâm hồn của một cụ già Phật tử, như một lời nhắn nhủ tới đứa cháu đích tôn tên là Roger. Cậu là người Pháp gốc Việt. Roger hoàn toàn không biết Chúa vì cả dòng tộc theo Phật giáo. Cậu cũng chưa biết Đức Mẹ là ai, chỉ biết bà là một người mẹ nhân đức và thương người. Quả thật, không có gì là tình cờ và ngẫu nhiên, vì tất cả đều được định liệu, được chuẩn bị và được an bài bởi sự quan phòng của Chúa. Hạt giống đức tin được gieo rắc và nảy mầm từng ngày qua mọi diễn biến huyền nhiệm xuyên suốt cuộc sống của Roger. Từ những ân sủng mà cậu nhận được qua cuộc đời mình, cậu tự nhủ, Đó chính là hồng ân và là sự giáo dục của đức tin một cách tiệm tiến mà chính Chúa dành cho mình. Tất cả khởi đi bởi cậu tin rằng Đức Maria là một người mẹ luôn nghe thấu mọi tiếng kêu cầu. Xuất thân từ một gia đình nho giáo, ông ngoại của Roger là một bác sĩ sinh sống tại Phát Diệm. Dưới thời Pháp thuộc, ông quyết tâm luôn tạo điều kiện cho con cháu mình được giáo dục hoàn toàn theo chương trình của trường dòng hay còn gọi là trường Tây. Thời bấy giờ, những cánh cổng tu viện luôn luôn rộng mở đón chào tất cả mọi học sinh, không phân biệt tôn giáo. Vì thế đối với ông, dù theo Phật hay theo Chúa, mái trường này là nơi dành cho việc giáo dục chất lượng. Có lẽ mọi sự được nhen nhóm từ đây chăng? Nền giáo dục lành mạnh và kiến thức lẫn đạo đức làm người. Roger khôn lớn thành người hiền lành, chất phác. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết Chúa là ai. Người học trò này chỉ biết cúi đầu khi đi ngang qua tượng Đức Mẹ và thầm thì, ba là mẹ. Thời khắc loạn lạc đến, cả dòng họ di tản khắp bốn phương. Có những người vượt biên qua Mỹ, qua Canada. Gia đình Roger cập bến tại Marseille, Pháp, lúc cậu được 10 tuổi. Qua dòng thời gian định cư trên đất khách quê người, mảnh đất Tây này giờ trở thành quê hương thứ hai của cậu. Dẫu cho sống đời có dữ dội hay trầm lắng, bản chất hiền lành, thật thà của Roger không bao giờ bị vấn đục. Cậu luôn luôn làm điều tốt và hết lòng giúp đỡ mọi người. Vì thế ai ai cũng quý mến cậu. Tưởng chừng như cuộc sống cứ vậy êm trôi. Nhưng không, cậu luôn bị người ta bắt nạt, chèn ép khi bắt đầu vào nghề dược sĩ. Vì quá thật thà, cậu bị những người chủ lợi dụng sức lao động, bị xén tiền lương. Nhưng cậu không nghi ngờ hay ghét bỏ họ. Roger chỉ biết là cậu làm việc hết lòng với chủ và tận tâm với công việc. Còn ai muốn hãm hại hay lường gạt cậu thì họ có lỗi với lương tâm họ. Vì sống xa gia đình, những lúc như vậy cậu chỉ biết thầm thỉ trong lòng với Đức Maria, người mẹ bí ẩn và huyền diệu. Sau này Roger nhận ra chính Đức Mẹ đã theo cậu trên mọi nẻo đường, dẫu cho lúc đó cậu chưa biết bà là ai. Ngoài hình ảnh bà là người mẹ luôn phù hộ như lời bà ngoại nhắn nhủ. Dường như thời khắc đức tin bắt đầu tiếp tục khai mở. Khi cậu đến Paris, cậu tức tìm đến các nhà thờ để xem. Nhưng cậu thường đứng bên ngoài mà không dám vào bên trong vì sợ bị người ta đuổi ra. Ngôi nhà thờ duy nhất mà chàng thanh niên gốc Việt này mạnh dạn bước vào đó là nhà thờ Đức Bà Paris. Vì nơi đó dành cho khách hành hương và khách du lịch. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào thánh đường này, bức tượng Đức Mẹ ôm sát Chúa Giêsu, cậu nhìn thấy. Tiến đến gần bức tượng, mặc dù không hiểu gì, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau xót của người mẹ khi nhìn thấy xác con đã chết. Hình ảnh này đã khắc ghi vào trong tâm khảm của cậu suốt cả hành trình viếng thăm thánh đường và sau đó. Thời gian qua đi, Roger cũng tiến đến tuổi lập gia đình. Cậu đã đến trước đài Đức Mẹ Notre Dame de Garde, nơi khuôn viên nhà xứ, gần nơi cậu sinh sống. Chính nơi đây, Roger đã khấn Đức Mẹ cho cậu gặp được một người bạn đời công giáo như lòng cậu ước nguyện. Sau một thời gian, cậu được dì ở bên Mỹ giới thiệu cho hai cô bạn gái. Nhưng mới buổi đầu gặp gỡ, cậu nhìn thấy tác phong và tính cách của họ không hợp với mình. Tuy nhiên không bao lâu sau đó, cậu được gặp cô Marthe, người đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Marthe là một nữ kỹ sư hãng máy bay Boeing, một con người lịch thiệp, can trường, đầy tư cách, và đặc biệt là cô yêu mến Đức Mẹ và rất sùng đạo. Chính cô là người đã giải đáp mọi thắc mắc nơi tâm hồn của cậu về Đức Mẹ và về Chúa. Chỉ một lần gặp, nhưng cả hai đều có ấn tượng với nhau trong cung cách nói chuyện, và đặc biệt họ dễ thấu hiểu. Họ hứa hẹn, hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, nếu mẹ muốn sẽ có ngày gặp lại. Chính tâm nguyện đơn sơ và giản dị này đã giữ lửa cho mối quan hệ của họ dù chỉ trong âm thầm. Vì thời bấy giờ người ta ít khi liên lạc điện thoại hay thư từ. Đây quả như một sự phó thác hoàn toàn cho mẹ an bài. 2 năm sau đó, Roger trở lại Mỹ tìm gặp Mark và ngỏ ý tiến đến hôn nhân. Lúc ấy cậu đã tròn 45, còn cô thì 35. Hơn nhau 10 tuổi, nhưng hai người luôn tâm đầu ý hợp. Lúc đầu Roger bị gia đình cô Mark từ chối vì cậu lớn tuổi. Nhưng tình yêu mạnh hơn mọi cấm đoán. Họ quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình bằng cách đưa nhau đến trước mặt Đức Mẹ để xin mẹ che chở và bảo vệ. Cô Mark nhận ra nơi Roger tấm lòng chân chất và khao khát biết Chúa và biết Đức Mẹ. Đó là điều mà cô hằng mong ước nơi người chồng tương lai của mình. Mẹ luôn hằng nâng đỡ và nhậm lời. Họ đã tiến đến hôn nhân trong sự bảo bọc âm thầm của mẹ Maria. Cuối cùng, Roger học đạo và lãnh nhận bí tích để trở thành con cái Chúa và trở thành người bạn đời của Mark. Ngày qua ngày, gia đình nhỏ này sống đạo một cách âm thầm, nhưng thật sâu sắc trong mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Ngoài giờ làm việc, họ đến nhà thờ, chầu thánh thể, tham dự thánh lễ và làm nhiều việc đạo đức khác. Đặc biệt, họ còn dành thời gian để đi đến các nhà dưỡng lão để thăm nom, trò chuyện, đọc kinh với những người già neo đơn và mang lại niềm vui cho họ. Tại đây, Roger được nhận trách vụ thừa tác viên để trao mình Thánh Chúa. Cô Mark rất tin ý. Dần dần cô nhận ra nơi chồng mình lòng nhiệt huyết cho việc nhà Chúa và luôn luôn thích đến nhà thờ. Vì thế, cô đã thu xếp mọi công việc để có thể luôn đồng hành với chồng trong hành trình đức tin. Họ nhắn nhủ và dốc lòng với nhau sẽ chia sẻ cho người nghèo và giáo hội những gì Chúa ban cho họ. Đôi vợ chồng đã không ngần ngại gửi tấm lòng vàng của mình đến những vùng đất nghèo như châu Phi và đặc biệt cho Việt Nam, qua những nhu cầu và những cầu nối là các cha, các sơ đang thi hành sứ vụ nơi đây. Hơn nữa, họ cũng luôn trăn trở cho những tâm hồn tận hiến và cũng góp phần cho việc giáo dục ơn gọi nơi các hồ dòng. Khi nhìn lại cuộc đời mình, có lần đôi vợ chồng từng chia sẻ vấn đề không có con cái, đó là thánh ý của Chúa đã định liệu trên chính cuộc đời của họ. Vì biết đâu được, bởi sự ràng buộc của con cái, họ không thể tự do để sống cho Chúa và tự do trên mọi nẻo đường như họ đã làm. Họ hạnh phúc với chính sứ vụ của người giáo dân sống đạo giữa đời để tiếp nối sứ mệnh của người. Suốt hành trình 25 năm, họ tôn trọng và yêu thương nhau ngay từ ngày đầu tiên đến cuối chặng đường khi Chúa gọi Roger về với Ngài ở tuổi 68. Quả thật, suốt 3 năm trước khi qua đời, Roger thường xuyên nghe tiếng mời gọi của Chúa cho chính mình giữa màn đêm và ông đã ghi lại tất cả, có đánh dấu ngày, giờ, những gì ông nghe và cảm nhận được. Sau khi chồng qua đời, bà Mark tiếp tục ước nguyện của chồng, sống cho Chúa và cho tha nhân. Quả thật, họ hy sinh cho nhau đến cùng. Lúc ấy, biết chồng không thể còn sống được bao lâu vì bệnh tim, bà đã chấp nhận về hưu sớm để thực hiện ước nguyện của Roger, là dành nhiều thời gian hơn cho việc chầu thánh thể và phục vụ người. Thật đẹp thay, tình Chúa và tình mẹ đã kết duyên cho cuộc đời họ. Đôi vợ chồng tin rằng, chính Chúa đã gìn giữ hạnh phúc gia đình và cho họ ơn khôn ngoan để chọn Chúa làm kim chỉ nam cho chính cuộc đời của mình. Cũng chính vì tin rằng, Đức Mẹ là mẹ luôn phù hộ và trọn niềm phó thác cho mẹ, nên Roger và Mark đã được mẹ yêu thương cách đặc biệt và làm cho họ trở nên như khí cụ của Chúa giữa thế gian này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.